tam bảo
là đồng thể tam bảo. Thì tam bảo thì là ba, nhưng mà bây giờ nó có một thôi. Cả ba ngôi mà bây giờ gộp lại thành một, thế cho nên gọi là đồng một thể, cũng có tên là nhất thể tam bảo. Ngôi mà bây giờ gom lại có một ngôi thôi, và thế cho nên gọi là, nói lại, đồng thể mà cũng có tên là gì? Nhất thể tam bảo. Thế giờ đọc từng câu rồi nhận nghĩa từng câu. Quy, đọc để đọc từ đầu.
Quy chủ tể tam bảo, trước để nâng tự là thần chủ tam bảo, mà nhận được đồng thể tam bảo ở ngay nơi mình.
Thôi, câu này là thế nào? Bây giờ ôn lại xem chủ trì tam bảo là cái gì đã nào? Trì tam bảo có ba ngôi đấy, thì chủ trì Phật bảo là cái gì? Hết là Đức Thích Ca, Ngài đã hiện thân ở xứ Ấn Độ. Ngài trụ tại xứ Ấn Độ và Ngài giảng kinh nói pháp cho mình nghe. Trước hết là Đức Thích Ca. Rồi bây giờ Ngài tịch, Ngài nhập Niết Bàn rồi thì người ta làm gì? Ta mới làm những tượng bằng xi măng. Thế cho nên rằng tượng bằng xi măng, ảnh bằng giấy, hay là tượng bằng gỗ, những cái hình tượng lưu lại cái kỷ niệm của Ngài. Bây giờ chúng ta thờ ở trên bàn thờ đó thì gọi là trụ trì Phật bảo. Thế còn pháp bảo trụ trì là cái gì? Đó, kinh Luật Luận mình đang học đây. Thế còn tăng bảo trụ trì là gì? Những các liệt vị tăng ni hiện tại bây giờ, những các vị xuất gia theo Phật để học đạo, thì các ngài chưa phải là thánh tăng, cũng có vị là thánh, nhưng mà nghĩa là những các vị đang có mặt ở thế gian đây thì có vị là thánh mà số đông là chưa có chứng quả, nhưng mà các ngài đang có mặt ở thế gian đây để cho mình tiếp xúc được. Cho nên lúc đầu ấy, là mình phải quy y ngôi tam bảo nào. Chúng ta phải đến chùa, phải xin quy y ngôi trụ trì tam bảo trước. Thế ở đây nói quy y ngôi trụ trì tam bảo cốt để làm gì? Đúng rồi. Thế nào là thường trụ tam bảo? Nói lại. Là thường trụ Phật bảo. Chứ cái hình, cái tượng hình ảnh cho tôi đốt cái là vào. Sao lại gọi là thường trụ được? Đang này nói chuyện thường trụ cơ mà. Một tên là ông gì, mẹ ông gì, mình phải lấy. Phật bảo. Là vị nào mà cô vẫn cứ lễ suốt ngày? Đó, Phật Thích Ca, Phật Di Đà. Bây giờ Ngài ở đâu? Thì đã đành ở trong tâm. Nhưng Ngài có đứng đây không? Ở thế. Cho nên là chỗ nào cũng có Ngài khắp hư không đây, chung quanh mình đây. Lúc nào Ngài cũng có ở trước mặt mình. Đó. Thế cho nên gọi tên là là thường trụ Phật bảo. Nhắc lại, thế nào là thường trụ Phật bảo? Mặt mình, Ngài ở ngay trong tâm mình. Đó, chỗ này, ở ngoài Bắc, ở trong Nam, chỗ nào cũng có Ngài. Mà ngày hôm qua cũng có, hôm nay cũng có, mai cũng có, sang năm vẫn còn, cả mấy ngàn năm nữa cũng vẫn có. Thế như thế gọi tên là, nhắc lại, thường trụ Pháp bảo. Tức là cái chân tâm bản tánh của mình là thường trụ Pháp bảo. Bỏ cái vọng tâm, trở về cái chân tâm, cho nên gọi là quay về, nương tựa Pháp bảo. Cái chân tâm không sanh không diệt, cho nên gọi là thường trụ. Thế còn ngôi thứ ba?
Hoặc là A-la-hán, hay là
Bồ-tát. Thế là gọi là thường trụ tăng bảo. Nhưng mà cứ phải nhầm cho nó nhớ, chứ không có thể quên mất. Ta thế nào là quy y ngôi trụ trì tam bảo cốt để nương tựa thường trụ tam bảo? nhận nghĩa cái câu là thế nào. Thế bây giờ mình nương tựa ngôi trụ trì Phật bảo, nghĩa là mình lễ lạy các ngôi, các tượng Phật đây để làm gì? Thế cho nên bây giờ mình lễ, mình lạy thượng trụ trì Phật bảo là cốt để mình lạy ai? Thượng trụ Phật bảo, đó là ngôi Phật bảo. Thế mình quy y ngôi trụ trì Pháp bảo đây là cốt để làm gì? Trì Tam bảo để nương tựa ngôi
đồng thể Tam bảo
là giúp đỡ cho mình tu hành, nhưng mà mình đã không trông thấy Ngài. Thế cho nên các tổ mới đặt hình tượng. Thế mình lễ bái hình tượng chính là mình đang lễ bái ngôi thường trụ Phật bảo. Thế thì nữa, cái chân tâm mình chính là cái tánh thể Niết Bàn. Quy y nương tựa ngôi trụ trì Tăng bảo, tức là để nương tựa ngôi thường trụ Tăng bảo. Câu có nghĩa là thế nào? Quy người ta nương tựa các phàm tăng là để làm gì? Trên cô vừa mới nói, nương tựa trụ trì Phật bảo là để được thật, được nương tựa ngôi thường trụ Phật bảo. Nương tựa trụ trì Pháp bảo là để nương tựa trụ trì Tăng, thường trụ Tăng Pháp bảo. Thế bây giờ nương tựa trụ trì Tăng bảo là để nương tựa ngôi nào?
Ngôi trụ trì thường trụ Tăng bảo.
Ngôi trụ trì Tăng bảo. Đó, mình quy y cái ngôi trụ trì, tức là bây giờ người ta đến, người ta lễ bái các thật, các phàm tăng đây. Thì là cốt là để được cái gì? À, cho nên lễ, hễ lễ lại các phàm tăng, thì các thánh tăng, các ngài chứng minh. Cho nên những các vị mà cúng dường những các phàm tăng, sợ rằng phàm tăng không đủ phước để giáng đức cho những các thí chủ. Cho nên bao giờ các thánh tăng cũng chứng minh, các chùa thường ở chỗ trong chúng mà ở chỗ trai tăng thường có để các thánh tăng. Thế bởi vì rằng ở đây nói chúng ta quy y các vị trụ trì tăng bảo chính là để học hỏi và nương tựa các vị thường trụ tăng bảo, tức là các thánh tăng. Thế là quy y trụ trì Tam bảo để được nương tựa ngôi thường trụ Tam bảo. Tới đây nhận nghĩa rồi. Bây giờ Thanh Hòa nói tiếp.
Quy y trụ trì Tam bảo cốt để nương tựa thường trụ Tam bảo mà nhận được đồng thể Tam bảo ở ngay nơi mình.
Yeah. Y ngôi trụ trì Tam bảo và những các vị có hình tướng đây là cốt để nương tựa ngôi thường trụ Tam bảo. Nhưng mà nương tựa ngôi thường trụ Tam bảo ấy là cốt để tu để thành Phật. Đã. Thì muốn thành Phật ấy thì phải nhận ra được cái ngôi đồng thể Tam bảo. Tu học thế, cho nên chúng ta nương tựa ngôi Tam bảo thủ trụ trì để nương tựa ngôi thường trụ, mà nương tựa ngôi thường trụ để nhận được cái ngôi đồng thể Tam bảo ở ngay nơi mình. Đã. Vậy thì Thanh Hòa chỉ thế nào gọi là đồng thể Tam bảo. Cái ngôi ấy gọi là Pháp bảo, thường trụ Pháp bảo, tức là cái tâm của mình. Trên có đã học cái thường trụ Pháp bảo rồi chứ gì? À, chính là cái tâm của mình. Nè. Thế cho nên cái tâm của mình ấy, chính là ngôi Pháp bảo. Thế. Thế bây giờ ở cái tâm của mình ấy, mà đừng mê nữa, đừng tán loạn nữa, an tĩnh cái tinh thần và vận cái trí lên. Thế cái trí mà được vận lên ấy thì tên là, thế rồi cái năng lực mà vận cái trí để mà soi chiếu được cái chân tâm của mình cái năng lực vận cái trí tuệ lên để buông xả được cái vọng tâm, sống với cái chân tâm của mình, thì cái năng lực ấy gọi là
tăng
bảo. Thế là đủ ba ngôi Phật, Pháp, Tăng ở ngay tâm của mình.